cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Sa-muên thứ nhất đoạn 12. Sa-lơ đã được công cử làm vua Israel và dân chúng đã tiếp nhận Sa-lơ sau khi ông đã lãnh đạo dân chúng đánh thắng dân A-môn một cách dễ dàng. Trong phần cuối của đoạn 11 kết thúc bằng niềm vui mừng phấn khởi khi dân Israel ăn mừng chiến thắng và hướng về tương lai với lòng tin tưởng là sẽ chiến thắng dân Philippines. Họ vừa có vua mới và vua bày tỏ khả năng chiến đấu giỏi, vì thế họ cảm thấy vững tâm. Tuy nhiên, tiên tri Sa-muên phân tích quá khứ, triển khai hiện tại để đưa ra một đường hướng cho tương lai. Bài diễn văn của tiên tri Sa-muên tuyên bố là tương lai không tùy thuộc vào vua, cũng không tùy thuộc vào tài năng của vua, mà tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Khi nào vua và dân chúng đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, trung thành với Ngài, thì họ sẽ được thịnh vượng. Và sau lời từ biệt, Sa-muên về hưu và trao quyền lãnh đạo đất nước Israel cho vua Sa-lơ. Đó là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay trong Sa-muên thứ nhất đoạn 12. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Sa-muên thứ nhất đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Bây giờ Sa-muên nói cùng cả Israel rằng, ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta. Ta đã lập một vua trên các ngươi. Rồi vua ấy sẽ đi trước đầu các ngươi, còn ta đã già, tóc bạc, các con trai ta ở cùng các ngươi. Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Đây là một bài ca của Sa-muên trong lời từ biệt của ông. Sa-muên là một người rất nổi bật, và giờ đây vua Sa-lơ lên thay thế. Dẫu rằng dân Y-sên chọn một vua hơn là Đức Chúa Trời, Ngài vẫn ban phước cho họ nếu như dân chúng vâng theo lời Ngài, và Đức Chúa Trời ban cho Sa-lơ một cơ hội làm vua. Sa-muên nhắc lại là ông được lớn lên trong đền tạm và đời sống của ông ở dưới sự nhìn biết dòm ngó của dân chúng. Có lẽ chưa ai có một đời sống công khai như Sa-muên. Trong thời đại của chúng ta, có nhiều người hoạt động với công chúng và được nhiều người tiếp đón tôn trọng. Rồi đột nhiên có một vài người tìm ra điểm xấu trong đời sống quá khứ của họ, nên cương vị và tiếng tăm của họ bị sụp đổ. Nhưng Sa-muên thì không có như vậy. Mẹ của Sa-muên đã đem ông vào trong đền tạm sinh sống từ khi còn nhỏ. Ông sống suốt cuộc đời của mình trước mặt công chúng. Nhưng có điều đáng tiếc là các con trai của Sa-mên không có đời sống tốt đẹp như cha. Và có thể vào thời gian này, Sa-mên đã rút các con trai của mình ra khỏi chức vụ làm quan xét và trở về sống bình thường với dân sự. Cho nên Sa-mên mới nói rằng, các con trai ta hiện đang ở giữa các người. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 12 từ câu 3 đến câu 5. Vậy, ta đây hãy làm chứng về ta trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng? Bắt lừa ai chăng? Ta có lừa dối ai chăng? Hành hung cùng ai chăng? Ta có nhận của hối lộ nơi tai ai đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ắt ta trả lại cho các ngươi. Chúng đáp rằng, ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi và không nhận lấy chi nơi tai ai hết. Người tiếp rằng, Đức Giê-hô-va chứng cho các ngươi, kẻ chịu sức dầu của Ngài cũng chứng rằng, ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong ta. Chúng đáp, nguyện Ngài làm chứng cho. Thưa các bạn, đây là lời công bố của một người sống công khai trước mặt công chúng trong suốt nhiều năm. Sa-mên bị đoán xét, dòm ngó bởi con mắt của công chúng. Ông cũng đã có nhiều cơ hội và cũng bị những sự cám dỗ để trở nên làm giàu, nhưng Sa-mên đã giữ mình khỏi sự dốc phạm đó. Sa-mên là một trong những người nổi bật trong Kinh Thánh. Nhưng tiếc thay, Sa-mên là một người cha thất bại. Có nhiều người lãnh đạo ngày hôm nay cũng rơi vào những hoàn cảnh tương tự, và ngay cả đến những người trong giáo hội có khi cũng gặp những thất bại trong sự nuôi dưỡng con cái lớn lên trong đường lối tin kính. Đôi khi thật khó và hiểu biết hết tại sao như thế, nhưng trải qua lịch sử chúng ta đã chứng kiến nhiều trường hợp xảy ra tương tự như thế. Sa-mên nói rằng, nếu ông có làm hại bất kỳ việc gì của ai hay là cho ai, ông sẽ bồi thường lại cho họ. Nhưng sau đó không có một người nào đứng ra khiếu nại hay than phiền điều gì cả. Đời sống của Sa-mên được phơi bày trước mặt công chúng, bị công chúng dòm ngó để ý. Nhưng Sa-mên luôn luôn bày tỏ đời sống của một người chân thật cho Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng, quý vị và các bạn nào là những người đang hầu việc Đức Chúa Trời hiện nay, phải luôn luôn giữ gìn tác phong và đạo đức của mình để khỏi gây cớ dấp phạm cho dân chúng, cho con cái Đức Chúa Trời, cho hội thánh. Đừng để một cớ nào đó cho họ than phiền, và đừng để một cớ nào đó cho ma quỷ tìm cách kiện cáo, khiếu nại, làm cho đời sống chức vụ của quý vị có thể bị ảnh hưởng. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 12, câu 6 đến câu 11, nói tiếp. Sa-mên nói cùng dân sự rằng, Đức Giê-hô-va là đấng đã lập Môi-se và A-rôn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy bây giờ, hãy ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va, ta sẽ luận cùng các ngươi về hết thảy những việc công bình mà Đức Giê-hô-va đã làm cho các ngươi và cho tổ phụ các ngươi. Sau khi Gia-cốp đến xứ Ai Cập, tổ phụ các ngươi có kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sai Môi-se, A-rôn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập mà lập họ ở trong chỗ này. Nhưng họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nên Ngài phó họ cho Sisera, tổng binh của Hét-so, cho Phê-li-tin và cho vua Mô-áp. Chúng nó đều tranh chiến cùng họ. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi có lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc những ba anh và ác tạc tê. Nhưng bây giờ, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phụng sự Ngài. Đức Giê-hô-va đã sai Giê-ru-ba-anh, Bê-đan, Giáp-thê và Sa-mên. Ngài giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù nghịch xung quanh các ngươi, và các ngươi đã ở được an ổn vô sự. Thưa các bạn, trong lời của Sa-mên, ông tiếp tục nhắc lại lịch sử của dân Israel. Có nhiều người được Đức Chúa Trời sử dụng theo phương cách của Ngài, chẳng hạn như Môi-se, Giô-sê, Gideon và hiện nay đến Sa-mên. Trong Tân Ước chúng ta cũng thấy chấp sự Ê-tiên khi xuất hiện trước tòa công luận, ông cũng đã nói về lịch sử của dân Israel. Sa-mên nhắc lại cho dân chúng là Đức Chúa Trời thành tín với họ và ban cho họ sự thương xót. Khi họ bội nghịch với Đức Chúa Trời, thì họ bị rơi vào một tình cảnh khốn khó, bị phụng dịch. Nhưng khi họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ lòng nhân từ và lắng nghe họ. Tiên tri Samuel dùng hình ảnh xảy ra trong quá khứ mà dạy dân sự hiện tại, và qua đó hướng họ đến một tương lai tốt hơn. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 12 câu 12, song thấy Nahash vua Amon đến đánh các ngươi nói cùng ta rằng, không được, phải có một vua cai trị chúng tôi, mà thật Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã là vua các ngươi. Thưa các bạn, câu này lặp lại lời cáo buộc trong đoạn 8 từ câu 7 đến câu 8, vì dân chúng đòi hỏi có một người làm vua Israel và họ từ chối Đức Chúa Trời là vua. Câu này có ngụ ý là Nabách quấy rối dân Israel ở bên kia sông từ lâu trước khi họ tấn công dân Gia-be ở Gala-át. Như vậy, tỏ rõ ra dân Israel đã ứng phó một cách sai lầm khi gặp tình thế khó khăn. Khi họ bị Nahash tấn công, đáng lẽ dân chúng phải hiểu rằng đó là vì tội bất trung của họ đối với Đức Chúa Trời, nên họ mới lâm vào một tình thế nguy ngập như vậy. Thay vì ăn năn như trong quá khứ, họ lại tự mình đưa ra một giải pháp phủ nhận quyền cai trị của Đức Chúa Trời và yêu cầu lập một vua trên họ. Do vậy, Ngài ban cho họ một vua và ban cho họ một cơ hội trước khi Ngài sửa phạt họ. Tất cả những điều này tùy thuộc vào lòng trung thành của vua và dân chúng đối với Đức Chúa Trời. Và sau đó Samuel nói tiếp đến hoàn cảnh hiện tại. Trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 12, câu 13. Bây giờ, kìa vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin, Đức Giê-hô-va đã lập người làm vua trên các ngươi. Samuel nói rõ là sao lơ được dân chúng chọn làm vua. Có nhiều người ngày hôm nay suy nghĩ rằng, khi có đa số tín nhiệm thì đó là do ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng theo Kinh Thánh thì không phải lúc nào cũng như thế. Có khi thiểu số là những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Dân chúng chọn Sa-lơ, nhưng Đức Chúa Trời chọn David. Khi Đức Chúa Trời lựa chọn thì khác biệt hơn con người lựa chọn rất nhiều. Cho nên, tôi xin các bạn hãy cẩn thận trong sự lựa chọn hoặc quyết định của mình. Chúng ta nên theo ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời hơn là theo số đông, theo phe phái. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 12, câu 14 đến 15 nói tiếp. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phụng sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài, nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, bội nghịch mạng lệnh của Ngài, thì tai của Đức Giê-hô-va ắt sẽ giáng họa trên các ngươi như giáng họa trên tổ phụ các ngươi. Bởi vì Sa-ul được dân chúng lựa chọn, nên Đức Chúa Trời đã không khước từ ông lúc đó. Vì thế Đức Chúa Trời vẫn ban cho Sa-ul một cơ hội làm vua. Nếu dân sự phụng sự Đức Chúa Trời thì họ sẽ được phước. Nếu họ không phụng sự Ngài, thì sự đoán phạt sẽ đến. Đức Chúa Trời ban một vua chuyên nghi sinh theo lời yêu cầu của họ, nhưng mạng lệnh và đòi hỏi của Ngài vẫn không thay đổi. Đức Chúa Trời vẫn luôn là vua thật của họ. Cả vua Sa-ul và dân chúng phải tuân theo luật lệ của Ngài, không một ai được miễn trừ theo các luật lệ của Ngài. Không một hành động nào của con người nằm ngoài quyền phán xử của Ngài. Đức Chúa Trời là vua đích thực trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chúng ta hãy nhận biết địa vị làm vua của Ngài và thiết lập mối quan hệ với Ngài. Theo những nguyên tắc của Ngài thì đời sống chúng ta sẽ được phước hạnh. Sau lời nói của Samuel thì Đức Chúa Trời đáp lại qua một phép lạ. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 12, câu 16 đến 18 chép tiếp như vậy. Vậy, bây giờ hãy đứng tại đây, đặng xem việc lớn mà Đức Giê-hô-va sẽ làm trước mặt các ngươi. Ngày nay há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? Ta sẽ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ làm sấm sét và mưa, để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi vì đã xin một vua. Sa-mên bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa, cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Sa-mên lắm. Tiên tri Haley không phải là người đầu tiên được kể là người có thể giảng trong bão tố, nhưng Samuel đã làm như vậy trước tiên tri Eli. Tôi nghĩ đó là một ấn dấu của Đức Chúa Trời trên đời sống của Samuel, và qua cơn sấm sét và mưa là một dấu hiệu xác chứng Samuel là người phát ngôn cho Đức Chúa Trời, là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Mùa gặt lúa mì là cuối mùa khô và hiếm khi có mưa trong giai đoạn này, nên khi có mưa bão, sấm sét là một hiện tượng lạ thường. Đó không phải là một phép lạ mang lại lợi ích, nhưng vì mùa mưa trong mùa gặt sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch, ảnh hưởng đến việc phơi lúa trong việc làm cho lúa được sạch, được khô. Thật là một sự bất tiện khi thời tiết bất thường này xảy ra. Và qua điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời không hài lòng trước đòi hỏi có một vị vua ở trong dân Israel. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 12 câu 19. Hết thải điều nói cùng Samuel rằng, xin hãy vì những đầy tớ của ông mà cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, hầu cho chúng tôi không chết, vì chúng tôi đã thêm lỗi xin một vua vào các tội khác của chúng tôi. Giờ đây thì dân sự nhận lỗi khi cầu xin một vị vua. Họ từ chối Đức Chúa Trời để có một vị vua cai trị trên họ giống như các dân tộc xung quanh. Chúng ta thấy rằng dân sự lúc bấy giờ nhìn những người xung quanh hơn là nhìn lên Đức Chúa Trời. Và đó cũng là sự thiếu sót, những lỗi lầm mà đôi khi chúng ta ngày hôm nay đang sai phạm. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 12 câu 20 ghi tiếp. Samuel đáp cùng dân sự rằng, chớ sợ chi, thật các ngươi có làm mọi điều gian ác này, song chớ xây bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phụng sự Ngài. Các bạn thân mến, xin đừng để tội lỗi trong quá khứ làm hư hoại đời sống của các bạn. Dẫu là các bạn có làm bất cứ tội lỗi nào, nhưng nếu các bạn quay về cùng với Đức Chúa Trời, thì sẽ được tha thứ và được cứu chuộc. Cho nên xin các bạn đừng để tội lỗi của quá khứ làm hư hoại đời sống hiện tại của các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay xin các bạn hãy bước đến cùng với Đức Chúa Trời. Ngài vẫn còn có lòng nhân từ cho những ai quay trở về cùng với Ngài. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 12, câu 21, Samuel nói tiếp. Chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình tượng hư không, chẳng có ích chi, cũng không biết cứu, vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi. Xin các bạn hãy nắm chặt lấy Đức Chúa Trời, bỏ các hình tượng qua một bên. Đó là phương cách mà Hội Thánh Đức Chúa Trời được phước. Chúng ta cần nắm chặt lấy Chúa và lời của Ngài. Tôi không nghĩ rằng lời của Chúa cần được bảo vệ, nhưng lời của Chúa cần được giải nghĩa, được công bố, được giảng dạy cho nhiều người được biết. Và thưa các bạn, đó là một trong những nỗ lực mà chúng tôi đã hiệp với nhau thực hiện hôm nay để đem lời của Đức Chúa Trời đến cùng với các bạn. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 12, câu 22 ghi tiếp. Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn Ngài sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài. Chính thật Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân sự của Ngài. Đây là một câu sáng chói. Tôi xin hỏi rằng, các bạn có tiếp nhận danh Chúa chưa? Ngài có phải là Chúa cứu thế của các bạn không? Ngài không bỏ các bạn. Chúa nói qua tác giả sách Hebrew rằng, chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Trong sách Hebrew, đoạn 13 câu 5. Đức Chúa Trời của chúng ta thật là một đấng tuyệt vời. Ngài rất là vui sướng khi chúng ta trở thành dân sự của Ngài. Có người đặt câu hỏi rằng, tại sao Đức Chúa Trời lựa chọn quốc gia Israel làm tiễn dân của Ngài? Khi các bạn tìm hiểu câu trả lời, xin các bạn hãy nhìn lên Đức Chúa Trời và xin đừng nhìn vào dân chúng. Vì dân chúng không có làm điều gì tốt, xứng đáng để được Ngài lựa chọn đâu. Các bạn chỉ cần nhìn biết Đức Chúa Trời chọn dân Israel như thế là đủ rồi. Có thể Đức Chúa Trời cũng lựa chọn các bạn. Có thể một vài người nào khác cũng hơi ngạc nhiên muốn biết tại sao. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta. Như thế đủ rồi. Hãy cảm tạ Chúa về điều đó. Ngài đã chọn tôi, và tôi vui mừng vì điều đó. Nếu Ngài để chọn các bạn, thì xin các bạn hãy vui mừng. Đó là sứ điệp lớn lao mà Samuel ban cho dân chúng Israel. Các bạn có vui mừng khi đứng về phía Đức Chúa Trời không? Các bạn có thấy tốt lành khi các bạn trở thành bạn của Đức Chúa Trời không? Các bạn có nhận thấy sự lớn lao khi Ngài là cứu Chúa của các bạn không? Ngài muốn giúp đỡ các bạn, vì Ngài là đấng cứu giúp lớn lao, Ngài mong muốn cứu rỗi tất cả mọi người trong các bạn. Và điều đó, tôi mong ước rằng các bạn hãy đến cùng Ngài, đáp lại lòng mong ước của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ điều mà chúng ta cần tìm hiểu là mục đích Ngài chọn dân Israel để làm sáng danh Đức Chúa Trời, và dân tộc này qua đem lại nguồn phước lớn cho cả thế gian, cho qua danh của Chúa Giê-xu. Cũng giống như ngày hôm nay, khi Chúa chọn chúng ta nên hiểu rằng mục đích Ngài chọn chúng ta để qua đời sống của các bạn, qua đời sống của chính tôi, có thể đem đến nguồn phước cho những người xung quanh. Và nếu chúng ta biết được mục đích này, chúng ta cố gắng làm theo điều mà Chúa mong muốn. Và trong sách Sa-mên, thứ nhất đoạn 12 câu 23 ghi tiếp: Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Sa-mên có trách nhiệm cầu thay cho dân sự của ông. Tương tự như ngày hôm nay, mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm trong sự cầu nguyện cho mình và cho nhau. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 rằng: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền nổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Tôi thấy thật rất cần thiết cho công tác cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho bạn hữu, cầu nguyện cho gia đình của mình. Nếu các bạn không cầu nguyện cho gia đình của các bạn, thì ai sẽ gánh lấy trách nhiệm đó? Các bạn là cơ đốc nhân thân mến, các bạn có trách nhiệm cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cần cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Chúa kể chúng ta là có tội nếu thiếu trách nhiệm cầu nguyện cho người khác. Quý thính giả thân mến, có lẽ quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh một thời gian qua. Và hôm nay tôi xin mời các bạn để một ít thời giờ sau chương trình tối hôm nay cầu nguyện cho anh em chúng tôi là những người hầu việc Đức Chúa Trời trong việc giảng dạy Kinh Thánh. Lời cầu nguyện của các bạn sẽ giúp cho chúng tôi có thêm năng lực thực hiện công tác tốt hơn. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 12 câu 24 và 25. Sa-mên tiếp tục lời khuyên nhủ: Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy lòng trung tín phụng sự Ngài. Vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài đã làm cho các ngươi là dường nào. Nhưng nếu các ngươi cứ làm ác, thì các ngươi, vua các ngươi sẽ bị diệt vong. Thưa các bạn, trong lời từ biệt trước khi bàn giao quyền hành cho vua Sao-lơ, tiên tri Sa-mên có những lời rất là mạnh mẽ và chân thành cùng với dân chúng Israel. Ông nêu lên hai con đường cho dân sự biết là trước hết, hãy hết lòng hết ý, hầu việc Đức Chúa Trời, thì được phước hạnh. Nhưng nếu họ làm điều ác thì bị diệt vong. Và tôi mong ước rằng khi các bạn lắng nghe những lời này, các bạn chọn con đường phước hạnh cho chính mình. Sa-mên đã nêu lên một đời sống tốt đẹp của một người hầu việc Đức Chúa Trời từ khi còn thơ ấu, và lời tâm tình từ biệt của ông phát xuất từ một kinh nghiệm quý báu của chính bản thân. Và xin Đức Chúa Trời gìn giữ đời sống của các bạn để các bạn luôn trung tín theo Chúa, phụng sự Chúa trong suốt cả cuộc đời của mình. Thưa các bạn, sau thời điểm này thì tiên tri Sa-mên đã lui vào phía sau của hậu trường đất nước và nhường quyền lãnh đạo quốc gia cho vua Sao-lơ. Nhưng công tác và vai trò tiên tri của ông thì vẫn còn tiếp tục. Đức Chúa Trời vẫn còn phán giải lời của Ngài qua tiên tri Sa-mên và dùng ông truyền sứ điệp của Ngài. Trong các phân đoạn Kinh Thánh kế tiếp, chúng ta sẽ học biết thêm về công tác và đời sống của Sao-lơ đối với dân chúng Israel và với Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Sa-mu-ên thứ nhất, đoạn 13 và đoạn 14.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết ơn thương, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng nơi con, lạy Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.